Chương 23, đạt được bí pháp cấp hành tinh. Đêm đó vợ chồng Lý Diệu, Junina bị bắt trong kinh, bị áp giải đến tổng bộ phó quán cực hạn toàn cầu ngay trong đêm, mà La Phong cùng Từ Hân sau hơn một năm đang ôm hàng huyên với nhau đi cho. Thằng này chắc muốn hấp diêm, nhưng lão cực không cho, ta biết chắc chắn là như thế. Đêm nay em ngủ ở đây, La Phong ôm Từ Hân nhẹ giọng cười nói, đừng tưởng bở. Từ Hân sẵn giọng, lập tức cúi đầu nhìn xem đồng hồ thời gian. Đã 12 giờ đêm rồi, La Phong, đưa em về đi. Được, La Phong cười nói, hai người vô cùng thân thiết hàn huyên lâu như vậy, cảm xúc cũng bình tĩnh không ít. Cưỡi chỉ năng chiến cơ, Tử Tiểu Khu Minh, Nguyệt Dương Châu Thành, đi tới Từ Gia vẻn vẹn mấy phút, chỉ năng chiến cơ đã dừng lại trên bầu trời Từ Gia. Trong chỉ năng chiến cơ trên bầu trời, La Phong, em muốn anh đảm bảo, sau này, nếu có chuyện gì nguy hiểm phải nói với em trước. Từ Hân nhìn chằm chằm La Phong nói tiếp, em không muốn cản trở sự nghiệp anh theo đuổi, nhưng là em cần phải biết tình hình của anh. Giờ, Từ Hân, La Phong liền gật đầu, được, sau này anh sẽ nói cho em. Trước đây anh không nghĩ sẽ làm em lo lắng, em nguyện ý anh lo lắng, em nghĩ vì anh mà lo lắng. Từ Hân nhìn chằm chằm La Phong, nhưng mà em sợ nhất chính là anh không cho em biết gì cả. La Phong khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn có một bạn gái thông minh và hiểu lòng người. Tuy rằng xuất thân trong một đại gia tộc, vả lại còn là tinh anh được trọng điểm bồi dưỡng. Trên Internet cũng có nói, có một vài nữ nhân quản lý chồng người yêu, rất chặt làm cho họ cảm thấy bị bó buộc. Có nữ nhân thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi quấn bệnh không ngớt, nhưng Từ Hân lại không phải loại người như vậy. Điều này làm cho La Phong rất may mắn. Đúng rồi, lần này em nghỉ học giữa chừng, còn có thể tái nhập học sao? La Phong hỏi. Em bị đuổi học, không phải nghỉ học. Bình thường không thể tái nhập trừ phi thông qua một chút quan hệ của gia tộc. Từ Hân lắc đầu nói, dù sao em cũng không cần một tờ văn bằng. Tại đại học hơn 2 năm thời gian, đã nắm được đại khái đầy đủ tri thức chuyên ngành, cũng đã trải nghiệm cuộc sống của sinh viên. Đi gì nhớ thời sinh viên của ta quá. Em chuẩn bị tự mình lập nghiệp, mở một công ty. Mở công ty? La Phong sửng sốt. Từ Hân gật đầu, trong gia tộc chuẩn bị mời em tiếp nhận một việc, chẳng qua em không muốn lập tức tiếp nhận. Không quản làm cái gì, từng bước nhỏ mà làm mới tốt, em muốn tự mình lập công ty để có kinh nghiệm. Tương lai sẽ từng bước tiếp nhận sinh ý của gia tộc. Là bạn gái của La Phong ta, hay là nữ cường nhân đây? La Phong nở nụ cười, anh không thích. Từ Hân nhìn về phía La Phong, thích, dù sao là một gã võ giả rất nhiều thời điểm, không thể ở cùng người nhà, cho dù tương lai chúng ta kết hôn, anh cũng không muốn em làm nội trợ, không có sự nghiệp của mình. La Phong nói, tình yêu của những người trẻ tuổi bây giờ xem ra đều như vậy. Trước khi cưới bình thường hai người đều phải có sự nghiệp của mình. Không có sự nghiệp, người sống cũng không có gì là thú vị. Cảm ơn La Phong nghị viên tôn kính, đã hiểu cho tâm tư của tiểu nữ. Từ Hân cười, làm một hành lễ kiểu xưa, làm xong này động tác này. Từ Hân nhịn không được nở nụ cười. Đưa Từ Hân về nhà xong, tâm tình La Phong tốt lắm. Dương Châu Thành, Kiểu Khu Minh Nguyệt. La Phong ở trong phòng luyện võ đang khoanh chân tĩnh tọa, hiệu suất thật cao. La Phong nhìn tin tức thu được trên phụ trợ quan não, nhanh như vậy đã đem Lý Diệu, Junina hai người bắt về. Ngày mai buổi chiều 15:30, chiều 15:30, tòa án tối cao tổng bộ võ quán cực hạn toàn cầu. Lý Diệu, Junina, ngày mai, ta và các ngươi xem như kết thúc. Tắt cái tin tức này, hôm nay La Phong trên thực tế căn bản không đếm ngốc thứ độc hạt vợ chồng là đối thủ. Địa vị bất động, nhãn giới cũng cao hơn. Có lẽ thanh niên năm đó tại khu vực hoang dã chật vật chạy trốn, lúc mốc thứ độc hạt ra giá trên trời kêu giải thưởng, còn sợ hãi trong lòng, cẩn thận vô cùng, cẩn thận vô cùng. Nhưng là trải qua tinh anh huấn luyện doanh, đảo sương mù, di tích cổ văn minh số 9, càng ngày càng thành thục, nên mốc thứ độc hạt đã không còn là đối thủ của người thanh niên đó nữa. Cái gọi là di tích cổ văn minh, khi nghe người thủy tinh đầu trọc giải thích, đó là do một số chủng tộc ngoài trái đất lưu lại, như di tích cổ văn minh số 9 là do chủ nhân Vẫn Mặc Tinh lưu lại. Vẫn Mặc Tinh là một tinh cầu mờ mịt trong vũ trụ. La Phong có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ trong lòng. Trong vũ trụ có vài chủng tộc có thể đã lưu lại di tích ở nơi này. Một ngày nào đó những chủng tộc đó đến đây, đến lúc đó đối với người địa cầu là phúc hay họa cũng khó nói. Hơn nữa người thủy tinh đầu trọc cũng có nói, tương lai, địa cầu bị những quốc gia trong vũ trụ phát hiện, thực lực của ta càng cao, tương lai lại càng tốt, thậm chí còn có thể trợ giúp tổ quốc mình. Trong tiềm thức La Phong, đã không còn xem quái thú trên địa cầu là nguy cơ nữa. Chân chính nguy cơ là ở trong vũ trụ, cùng các quốc gia chủng tộc cường đại trong vũ trụ so sánh địa cầu hiện tại đích xác là rất yếu, cường giả cấp hành tinh cũng ít đến đáng thương. Cho nên ở địa cầu cái gọi là công nghệ cao so với vũ trụ văn minh lại không đáng giá nhắc tới. Cái ta phải làm bây giờ, như người đầu trọc thủy tinh, nói là phải cố gắng trước lấy hồng, lôi thần, làm mục tiêu, cố gắng siêu việt hơn bọn họ, trở thành cường giả tối cao trên trái đất. Mắt La Phong ánh lên hai tia sắc bén, lúc trước người thủy tinh đầu trọc, để lại trong phụ trợ quan não cho La Phong, đột phá đến cấp hành tinh yếu quyết. Chẳng qua từ lúc La Phong trở về đầu tiên là vội vàng đối phó Ken Lý Diệu, sau lại là an ủi bạn gái, căn bản không thời gian để xem. Hiện tại rảnh rỗi, La Phong lập tức bắt đầu mở ra xem. Trên trái đất hiện tại cũng tìm không thấy phương pháp đột phá đến cấp hành tinh. La Phong tràn ngập tò mò khát vọng, rất nhanh từ phụ trợ quan não tìm được một phần yếu quyết, cẩn thận đọc, cấp học đồ, trong vũ trụ mờ mịt, nhiều vô số kể. Từ học đồ cửu giai bước vào cấp hành tinh, sinh mệnh được đề thăng đến một tầng, đây là bước quan trọng nhất, cũng là cơ bản nhất. Một khi thông qua, từ cấp học đồ chính thức trở thành một gã gem võ giả trong vũ trụ, tinh thần niệm sư. Bản giới thiệu như thế nào trở thành cấp hành tinh nhất giai, tinh thần niệm sư phương pháp, tinh thần niệm lực. Trên thực tế cũng có thể nói tinh thần lực, linh hồn lực, nhân thể chủ yếu chia làm thân thể cùng tinh thần. Hoặc là nói thân thể cùng linh hồn hoặc tinh thần cũng giống nhau. Tinh thần linh hồn chia làm tinh thần lực, linh hồn lực cùng ý thức. Khi tinh thần lực đủ cường đại, có thể rời khỏi ý thức hải, khống chế ngoại giới vật chất, thẩm thấu từ từ tiến vào thức hải sinh vật khác. Tinh thần lực đạt đến mức cường đại cũng chính là tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực của học đồ cửu giai như thế nào đột phá đến cấp hành tinh đây? Đầu tiên, cường độ tinh thần niệm lực đạt tới học đồ cửu giai đỉnh phong. Tiếp theo chính là ý thức, tinh thần chia làm tinh thần niệm lực cùng ý thức. Trong đó tinh thần niệm lực trải rộng cả thức hải, có thể trở thành thực thể, mà ý thức hư vô không có hình thể xác định. Ý thức rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc lại có tác dụng gì? Có thể nói như vậy, tinh thần niệm lực là tiểu binh, mà ý thức chính là thống soái, sức chiến đấu của quân đội. Một là nhìn tiểu binh, hai là nhìn thống soái. Ví dụ một người bình thường, khi tinh thần phấn khởi có thể nâng được một vật rất nặng, mà khi bình thường tinh thần ý thức thấp mê không thể nâng nổi. Hai tình huống này lực lượng cơ thể đều giống nhau. Khác nhau là tinh thần ý thức phấn khởi cùng thấp mê, hai loại trạng thái bất đồng. Ý thức trọng yếu đối với võ giả cùng một đạo lý. Ý thức cũng trọng yếu đối với tinh thần niệm sư, thống soái càng lợi hại, khả năng điều binh khiển tướng càng mạnh. Đồng dạng học đồ cửu giai, ý thức cường đại, có thể chính xác thao tác 10 chuôi ám khí, thậm chí với càng nhiều ám khí hơn nữa, mà ý thức thiếu chút, chỉ có thể khống chế 4-5 chuôi ám khí. Đây chính là sự chênh lệch ý thức. Phương pháp rèn luyện ý thức có rất nhiều loại, tỉ như khi vô cùng đau khổ hoặc gian nan, ý thức võ giả trở nên kiên định. Kỳ thật kiên định ý chí cũng là một loại biểu hiện của ý thức cường đại. DJ ơi, dịch xong đoạn này có thể nói ta là tinh thần niệm sư, rồi đương nhiên đó là phương pháp cơ bản nhất. Trong vũ trụ có rất nhiều ý thức đích rèn luyện bí pháp, đây là 312 thức cơ sở trưởng khống sư bí truyền lưu phái của Vấn Mặc Tinh, 186 thức cơ sở huyễn thuật sư lưu phái bí truyền, một vì một âm du hiệu quả cũng vô cùng tốt. Đương nhiên thiên phú giữa các học đồ không giống nhau, có độ rộng não vượt thấp, có độ rộng não vượt cao, thậm chí vượt qua 30 độ rộng não vượt cao. Bọn họ muốn đột phá khó khăn cũng rất cao, nhưng cường đại ý thức cũng sẽ làm bọn hắn sau thành tựu rất cao. Chẳng qua lúc ý thức, tinh thần niệm lực cũng đạt tới yêu cầu, như vậy cũng chính là đột phá. Khi đạt tới giới hạn, tùy thời có thể đột phá, nhưng mà thời gian bất định. Lúc này có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất, chờ đợi kỳ ngộ đến, hoặc là gặp được tình huống nào đó cảm xúc kích động, ý thức phấn khởi sẽ đột phá, nhưng có thể mất 3 năm, 5 năm cũng chưa chắc đột phá. Loại thứ hai, tiếp tục cường hóa ý thức, cường đại đích ý thức, có thể khiến tinh thần niệm lực đột phá. Loại thứ ba, chính là bản thiên muốn giảng thuật này muốn nói đến, là phương pháp cửu cửu đoán thần, chia làm 9981 đạo quá trình, mỗi một bước đều quan trọng. Biện pháp này một khi ngừng lại phải làm lại từ đầu, cho nên phải tiến hành liền mạch. Một khi hoàn thành 81 bước, có thể đột phá cấp hành tinh. Phía dưới là phương pháp cửu cửu đoán thần. La Phong trong lòng kích động không thôi, bí quyết người thủy tinh đầu trọc lưu lại này tuyệt đối là chí bảo, so với tinh thần niệm sư trụ cột hồng cho mình tốt hơn nhiều. Ngôn ngữ phiên dịch phía sau dễ hiểu vô cùng, từ căn bản trên giải thích, tinh thần là năng lực nguồn gốc của tinh thần niệm sư, cũng như linh hồn. Tinh thần chia làm tinh thần niệm lực cùng ý thức hai loại, ý thức là thống soái, tinh thần niệm lực là tiểu binh ân, dựa theo người thủy tinh đầu trọc nói ý thức của ta. Tinh thần niệm lực cũng đạt tới giới hạn, tùy thời có thể đột phá, nhưng là ta cứ mơ hồ chờ đợi, ai biết chờ tới khi nào, là phong khoảnh khắc quyết định. Cứ dựa theo phương pháp cửu cử đoán thần này tu luyện, là phong căn bản không biết. Cho dù là giữa vũ trụ mờ mịt, bí pháp để đột phá đến cấp hành tinh đều là cực kỳ trân quý. Những chủng tộc cường đại, quốc gia vũ trụ không bao giờ truyền ra ngoài, mỗi một bước đều tốn 1 năm giờ, tổng cộng là 81 bước, cũng chính là cần hơn 5 ngày. La Phong hít sâu một hơi, ngày mai mở phiên tòa, thời gian không đủ. Sau khi kết thúc, ngốc thứ độc hạt vợ chồng bị chấp hành tử hình xong, ta sẽ tiến hành nhìn qua độn thiên bí pháp. Dựa theo người thủy tinh đầu trọc nói, chỉ có thông qua độn thiên bí pháp mới có thể chân chính phát huy uy lực độn thiên tòa. Có lẽ tốn một đêm công phu, ta có thể tu luyện đề cao không ít. La Phong tâm ý vừa động, chỉ thấy trên ngực hiện một bản bí tịch trên bề mặt, có những tia sáng. Chính là bí tịch độn thiên tìm được trong di tích cổ, do hắc thần sáu trang hình thành một miếng giáp mực bọc lại,